Khi con đã biết có cơ hội mà mình biết đây mình tách rời bởi Thượng Đế gian lầm sự thi ạ, thì phải chịu gánh vác, phải được điêu luyện, con người mới tiến qua. Cho nên ở thế gian người ta thấy một mặt và không thấy một mặt, cho đó là khổ. Chứ kỳ thật chúng ta đang được điêu luyện để tiến qua, trở về một đứa con ngoan của Thượng Đế. Đứa con Thượng Đế là phải xứng đáng chịu khổ nhiều hơn mới đạt tới hạnh phúc đạo đạo. Sau cái khổ là sướng, sau sự cực nhập là sự bình thản của nội tâm. Cho nên luôn luôn giáng lâm xuống đây là học hỏi để tiến hóa, mang cái thể xác tạm mà làm cái gì cũng tạm, lời nói tạm, cái gì cũng tạm, rồi đâm ra thắc mắc cho là khổ. Thì kỳ thật đang điêu luyện để cho mình thức tâm hiểu rõ ta là ở đâu, đến đây rồi sẽ về đâu. Cho nên người thế gian cứ ôm hận buồn trước trong tâm, làm cho tứ quan ngũ tạng không yên, tâm hồn không ổn, rồi đâm ra bơ vơ sống mà không biết sống vì cái gì đây, rồi chết rồi sẽ đi đâu cũng không biết. Cho nên vì đó mà nó làm cho tâm hồn bất nhất. Cho nên chúng ta bây giờ thấy rõ rồi, cái thể xác này một ngày nào đó phải ra đi, xuống đến đây với hai bàn tay không, phải về với hai bàn tay không, chứ không ai giữ được món quà như vậy hết. Kể cả vợ chồng tình yêu thế gian cũng đã tạm bỡ để trợ duyên thức tâm trong chương trình tiến hóa mà thôi. Rốt cuộc rồi mỗi người cũng phải tự ra đi. Con thấy rõ những người đến đây gầy dựng gia can, bên ngoài xem tóc đẹp rực rỡ, giàu có sang trọng, nhưng mà bữa nay thấy đó mà đi, họ đi đâu họ không biết. Thì ngày nay mình thấy trong khổ, và từ cái khổ đó mình thức tâm và mình có cơ hội có chân lý truyền cảm trong tâm thức để mình rung động tâm hồn mà rơ lụy để tự giải trực, thì mình đại phước hơn người tỷ phú kia không biết rung động tâm hồn mà tạo cái nghiệp trói buộc, tạo cái này tạo cái kia tạo cái nọ trói buộc lấy họ, mà chúng ta không có bị cái đâu. Cho nên càng ngày con càng khổ, càng thức tâm, càng thấy con đường mình đã đi lâu trong gai, mình đã gỡ gai, và bây giờ mình có tâm thức tự tiến thực hiện cái kỳ được. Trong cái kỳ làm người đây mà ý thức được cái nguyên căn nguồn cội của chính mình, là chúng ta đi tới cái chỗ kia mà đại phước đức, tỷ phú không bằng. Các con xem tỷ phú nó giàu có chứ nó bị trói buộc, bị ràng buộc, bị thắt hỏng lắm, khổ ghê lắm, buông không được, nuốt không trôi. Còn đàn này không có, chỉ có sự nhồi quả để tiến tới và sử dụng dũng trí của chúng ta và tâm thức biết được trời Phật và kính mến trời Phật, để thay giá trị của con người, từ con người biến tới Phật trời. Thì phải xây dựng cái dũng trí trong thanh tịnh, không nên ôm sự động loạn gây hấn cạnh tranh buồn tuổi, chấp nhận để tiến hóa trong thanh tịnh mới thấy giá trị của từ bi là gì. Cho nên ngày hôm nay những người được đại phước đức để hiểu được chân lý, đọc qua chân lý, truyền sáng trong tâm, chọn con đường để tự đi, dứt khoát trong kiếp người tạm bỡ mấy chục năm, mấy chục năm của thế gian không bằng bao nhiêu ngày ở thiên đàng. Lấy cái gì so sánh để hiểu? Máy bay nó bay cao trên trời, nó chỉ có mấy tiếng đồng hồ, đi mấy ngàn dặm. Vậy chứ cõi thanh nhẹ trên kia nó cao hơn thì bao nhiêu ngày đối với thế gian. Cho nên sự tu học chúng ta còn kém cỏi. Cho nên cố gắng thức tâm, vừa làm thiện, không nghĩ điều ác, không nghĩ điều cạnh tranh, mà học nhẫn hòa để phục vụ gia can là cái đại đạo. Rồi đi tới chỗ thức tâm, tự chủ, tự đi, rốt cuộc mọi người phải tự ra đi chứ không ai đi dùm cho chính chúng ta. Cho nên giờ phút lâm chung là tự đi mà thôi, nhớ cái câu này. Thì phải lo liệu đi bằng cách gì? Đi bằng thanh tịnh. Bây giờ chúng ta có cơ hội mượn cái pháp xây dựng trở nên thanh tịnh, thì nên cố gắng giữ lấy cái pháp mà thực hành để trở về với trật tự quân bình là nó thanh tịnh những gì hết. Một người tài xế lái xe đầu óc họ đàng hoàng, có trật tự thì lái xe chạy êm. Mà người như là gây hấn, lái cái xe chạy nó không có yên, tâm hồn không ổn đó. Cho nên ngày hôm nay con hiểu được cái đường tu nên giữ lấy và trở về với căn bản của chính mình, không nên hoang phí thì giờ hướng ngoại nữa, rồi đâm ra than khổ mà không biết giá trị của khổ đó. Rồi đâm ra bơ vơ và không có lối thoát. Còn có cái gì thắc mắc hỏi nữa đi, hỏi cho hết.
Xin cảm ơn thầy, cảm ơn cha trời, cảm ơn đức tử, ma mối phước lành con đã qua khỏi cơn tai nạn mổ, bị đó con có cái bị sạn ở trong cái mặt. Từ ngày con được đổ pháp này thì con tu trong lúc được 3 tháng thì con ngày 2 tháng 7 con vô nhà thương để mà nổ. Thì trong lúc đó ngày 2 tháng 7 thì 3, 4, 5 người ta đem con đi chiếu điện để qua ngày 6 là để nổ. Nhưng trong ngày chiều 5 họ chuẩn bị tất cả để mà đưa con ngày 6 đưa lên phòng mổ. Thì chiều 5 3:30 đó thì 2 bác sĩ biết cho hay là sạn của con ở trong mật nó đã biến mất rồi. Thì con cũng vô, con được phương pháp con cầu nguyện đức cha trời và ông đức ông tư đức thầy đã cứu khổ con được tai qua nạn khỏi. Thì con xin lạy thầy
cố gắng tiếp tục làm pháp luân thường chuyển. Pháp luân thường chuyển là cái thủy điển để giải tỏa tất cả những bệnh căn trong nội tạng. Mọi người tu của vô vi thiếu làm pháp luân thường chuyển là chỉ rước bệnh và không có giải bệnh. Cố gắng làm pháp luân thường chuyển nhiều, pháp luân chuyển minh nhiều thì giải bệnh dễ dàng, không khó khăn. Bệnh là thấy nó ứ đậm, tại sao nó thành sạn đó, nó không có luân lưu được. Mà do bệnh do tánh sanh ở đâu, khi buồn tuổi sân si ôm giữ máu huyết không có chuyển chạy được, thì cái đường huyết nó không khai thông, mỗi ngày nó lưu trữ một chút, nó càng ngày nó càng kết tinh thành ra hột hột vậy thôi. Mà những người làm pháp luân đầy đủ và biết dùng nước và giải bệnh thì dùng uống nước và làm chiêu minh, thì cái bệnh đó thường trực phải nhớ cái vấn đề uống nước để làm chiêu minh, thì cái bệnh sẵn thận hay là sẵn gan có thể ngừa được. Cái chất can ke nó vô đó nó đóng chứ không có gì hết, rất dễ giải. Nhưng mà ngày nay có cái pháp này thì nó cái bệnh đó là không phải là quan trọng. Nhiều người sẵn trong thận mà người ta làm thép rồi nó cũng đi tiểu cũng ra luôn.
Vấn đề thứ hai nữa thì con xin thầy, thì bây giờ hiện tại con muốn tách rời ở riêng con cái, thì con muốn để thanh tịnh để thu tu hành. Xin thầy có thể
mình phải không? Chấp nhận cái dũng chí học nhẫn học hòa, sống với gia càng, sống với con cái, đó là cái nghiệp của ta, chỉ ta giải cho phải người khác giải được. Nếu tôi bây giờ tôi muốn sống yên để tôi tu không đổ đâu, yên sao cái tâm tôi còn nhớ mà yên à, tôi ngay trong cái chỗ đó nhưng mà cái tâm tôi dứt khoát. Cũng như là Đức Thích Ca ở ngoài rừng già đó mà ngài dứt khoát ngôi vị tiền tài vợ đẹp con thơ không còn trong tâm hồn của ngài, ngài mới ngồi cho ngài thanh tịnh được. Thế chưa, ngay ngày nay con tu ở trong gia can thì kế cũng như ở trong rừng già, mà người xuống thế gian không có được điêu luyện, không có tiến hóa, thì những sự kích động và phản động của con cái là nó đang điêu luyện tâm thức chúng ta thanh tịnh không. Thanh tịnh chúng ta mới thực hiện được tình thương và đạo đức, mới biết cái giá trị của yêu, yêu con, yêu trời Phật, yêu chúng sanh. Cái chữ yêu ở trong tâm của chúng ta chứ không phải bên ngoài, nhưng mà yêu thanh hay là yêu trượt, thấy chưa à, cho nên hiểu mà lấy quán làm ăn, lấy sự kích động mà đem mình trở về sự bình thản. Thì Đức Phật Thích Ca nhờ ma quỷ dạy ông thành đạo, chứ đâu có ông tiên nào dạy thành đạo. Lịch sử không có ghi ông tiên nào dạy ông thành đạo hết đó. Ông ra ngoài rừng, ma quỷ thu giữ kích động ông, ông lấy quán làm ăn, ông tự khai thông lấy ông và cảm hóa chúng sanh tới ngày nay. Thấy chưa? thì ngày nay có cơ hội trong phần tuổi còn lại nên giữ nó và kỳ niệm danh Phật, niệm Nam Mô Di Đà Phật cho nó quán thông trong thượng trung hạ bộ đầu ngũ tạng khai thông đồng nhất, thì cái chuyện động loạn của trong gia can không có nghĩa lý gì. Mình thấy đó là một món quà quý để dẫn tiên mình đi lên, không có kích động mình, đâu có thức tâm, không có gây mình buồn, làm sao mình biết trợ Phật, thấy chưa? Con đường về nguồn cội là do đó.
Con xin phép mẹ cho con một việc nữa. Con có một thằng cháu ngoại gần 4 tuổi nay rồi. Trong lúc 10 tháng thì nó cũng bập bẹ, nó nói kêu papa xin ăn. Từ cái 10 tháng nó là ông nội nó đem về giữ, thì nó té, thì nó bất tỉnh rồi. Từ đó nó đi bây giờ nó biết nghe hết mà nó không biết nói. Trong cái nghiệp của nó hay là...
Cái nghiệp của nó, ngày nay thấy nó là con nít chứ trước kia nó là người lớn. Cái sự hung hăng, cái bản chất thị phi của nó quá nhiều, ngày nay nó phải bị trừng trị. Sống nhưng mà một tội hồn chưa hoàn thành. Cho nên nhiều người tưởng là mình sống ngon lành, đi đứng đồ mạnh dạn hơn người ta, chửi mắng người ta, như một ngày nào đó á khẩu là bị phạt ngay trần gian. Cho nên những đứa con nít không phải là nó là mới nhỏ đâu, nó là lớn, nó đã nhiều kiếp luân hồi. Nhưng mà nhiều khi ở địa ngục bị hành hạ, nó mới được cái đại nguyện của nó đến đây và nó không hành được, thì phải phạt thêm để cho nó có cơ hội tiến hóa nhanh hơn. Đó. Tuy rằng nó không nói được, cặp mắt nó cũng thấy bao nhiêu người phục vụ nó. Nó càng ngày càng lớn, càng thức tâm, càng hiểu giá trị của trời Phật. Từ đó là điều luyện cho Phật hồn. Cho nhiều người bị tàn tật đó cũng là một cơ hội cho họ tiến. Nhiều người đuôi, tại sao tâm hồn họ sáng vậy? Họ lui về dung điểm thanh định trong nội tâm. Mọi người mắt mở mắt vậy mà đi kiếm người đuôi bói quẻ, thấy không? Là tâm hồn thanh tịnh và sáng suốt hơn. Còn người sáng vì động loạn, vì thu hút bởi cặp mắt, lỗ tai, cái miệng, lỗ mũi đó, tham ăn tham uống, thì động loạn nó lôi cuốn, nó trói buộc ở trong cái cây đó mà không hay. Còn những người kia nó thanh tịnh, nó không có dồn ngó bên ngoài, thì nó dồn ngó trong nội thức, nó sáng suốt. Đó, cho mỗi người đều có nhiệm vụ xuống đây là một tội hồn chưa hoàn tất, tùy theo tội trạng của nó mà nó phải học bài và trả bài mà thôi. Càng lớn càng thức tâm, càng thức tâm thì có thể có cơ hội, tự nhiên nó lại được biết đâu được. Có chút xíu thôi, cái máy quyền vi chỉ có chút hả. Nhiều đứa nhỏ nuôi tới lớn nó không biết nói, nhưng mà đi ngang hồ đã xô nó xuống cái tự nhiên nó á là nó nói chuyện, thấy không? Nhưng mà phải tới cái lúc đó nó thật sự thức tâm thì phải trên chuyển cho nó.
Con cũng xin thầy, 1977 thì con có chuyến về Việt Biên đó. Thì con có đi con gói, người ta biểu con về làm con cơm cúng chồng con, thì con về đi mới được xong toàn. Thì con vô cái đền mẫu đó thì họ có lên đồng, họ cho con uống hai lá bùa. Thì không biết trong hai lá bùa đó có được là có cản trở việc tu hành của con hay là
không ăn chung gì hết. Cái tu ở đằng này là mình ý thức tự giải thoát, không còn yếu hèn như xưa phải nhờ bùa mà sống. Bây giờ cái ý chí nó thay đổi rồi, thì những cái bùa đó nó không nghĩa lý gì, không nghĩa lý gì với mình. Người tu vô vi là nghĩ vấn đề giải thoát, nghĩ về vấn đề phân hồn, nghĩ về tương lai đời đời, chắc phải làm chuyện nhỏ.
Còn con thường ngày cũng có thờ cái bức ảnh Đức Phật và Quan Âm, là có ba đứa trẻ. Thì con hằng ngày thờ, từng ngày con đã bộ pháp này thì con cũng ít thêm ảnh mấy để mà hương khói hơn như xưa nữa. Thì bức tượng đó con biết chánh hay là tà xin thầy?
Chánh tà do tâm của chính ta mà thôi. Bởi vì tượng đó là chính ta dựng lên, mà ta tưởng đó là sự cứu trợ cho chính mình, lúc đó mình yếu hẹn. Mà ngày nay mình đứng được lên và dũng cảm tự giải tỏa những sự phiền muộn sai quay của chính mình, thì bề trên nằm ngay trên đầu của chúng ta, không phải là ở trong bàn thờ nữa. Thì cái bàn thờ đó tự nhiên nó dọn ngay trung tâm bộ đầu của người tu, và hướng thượng luôn luôn nó lấm lánh trong trí óc, biết trời biết Phật, không dám làm vậy. Đặt cái bàn thờ đó ra làm sao làm vậy, đi ra trước thì nó sửa lại đàng hoàng bằng áo ngay ngắn. Cái đó là kêu nhiệt đối để cho những người yếu hẹp sơ cơ chưa hiểu đạo pháp. Còn những người hiểu đạo pháp, cái bàn thờ không nghĩa cái gì, lấy cái tâm là bàn thờ, trung tâm và họ cứ càng không vũ trụ mới là thật sự đáng kính, sự từ bi và thực hiện từ bi.
Rồi, có ai có gì thắc mắc nữa? Ai thắc mắc hỏi hết?
Dạ con, con nhớ thầy, đi thăm thầy con thì con
không có. Nếu có thì con về con ráng nghe băng. Thăm thầy, phải rước thầy vào tâm. Mà thầy là ai? Thầy là phần hồn của con. Con phải xây dựng phần hồn trở về thanh thiện. Con hiểu chưa? Hồn làm chủ với sao? Con là thầy của cái tiểu thiên địa của con, không ai là thầy của con. Con hiểu chưa? Con nhớ vị trí con đang điều khiển thượng trung hạ bộ đầu liên hệ với xa cả không vũ trụ. Con là thượng trụ, con là thượng trụ. Càng thanh thản con thấy sức mạnh từ bi con càng lớn rộng. Thượng đế của một tiểu thiên địa, chủ của một tiểu thiên địa. Con cho nó ăn, con nó ăn, con không cho nó ăn, không có quyền. Con giận là con nhịn đói, không cho nó. Con hiểu chưa? Cái quyền năng đó mình nắm, đó là chủ. Nhưng mà vì sự động loạn của ngoại cảnh, nó ham mê cái mặt bên ngoài mà không thấy cái chân tướng bên trong. Thấy không? Cái thiệt là cái xác dưới quyền điều khiển tâm linh. Thấy không? Ở nhà tại sao con tâm hồn rung động con đến đây? Con đã được nghe băng và con thấy con không phải là người trải trầm. Con thấy không? Con muốn đi tìm sự thanh thoát cho nên con đến đây. Con đến đây con gặp thầy nhưng mà không phải gặp thầy. Con đến đây con càng gặp con hơn và rõ hơn. Con thấy không? Con có quyền sống trong lễ sống. Và cái quyền tối hậu của con là tha thứ. Con hiểu chỗ này. Cái quyền cao cả, quyền tối hậu của giờ phút lâm chung của con là tha thứ và chịu. Cho nên ngày hôm nay con muốn xây dựng để học xứng đáng những lời truyền giảng của chân lý, thì con phải học từ bi và thực hiện đó, để cho cái pháp tướng càng ngày càng thay đổi, vừa tu vừa thực hiện cái hạnh nguyện để cái pháp tướng thay đổi. Lúc đó nhân duyên sẽ đến. Thì chúng ta nói rằng trước kia tôi như vậy và ngày nay tôi tu như vậy là đủ rồi, chỉ đường cho họ trở về với chân tâm thanh thản và để họ sống trong cảnh nhàn hạ tươi đẹp của Thượng Đế đã ân ban ngày hôm nay. Luôn luôn có trật tự, con đang hít vô thở ra, con thấy rõ không? Nó hòa hợp tất cả không biết, và tất cả huynh đệ tỷ muội ngồi đây cũng đồng một cái sự hít thở như con mà thôi. Thì nghĩa là sự sống đó là sự sống của chung, không phải sống của một cá nhân. Cho nên vì thế gian sống trong eo hẹp bốn vách tường, tưởng là tôi sống riêng rẽ, không phải đâu, sống chung. Nếu không có hơi thở không sống được, thì luôn luôn chúng ta ở trong thức bình đẳng thương yêu và giúp đỡ xây dựng, chứ không có sự kỳ thị ghen ghét nữa. Khi mình bộc lộ những cái hành động đó, mình phải gạt bỏ và không từ chối, không nhận những cái chuyện khi mà là rối loạn tâm cho người khác, là rối loạn tâm chính mình. Phải hiểu cái đường đi nước bước nó rõ rệt như vậy, tu để lập lại quân bình trật tự, nó mới trở về với siêu nhiên ngôi vị có sẵn, huệ tâm sẵn có bên trong, sự sáng suốt đang chờ con ở bên trong. Nếu con giải sự ô trược bên ngoài thì tự nhiên bộc lộ sự sáng suốt. Con thấy miếng sắt sét liền dưới đất mà lấy viên nhang trà nó bấm nó sáng lên. Ở cái tâm con chim chưa rửa thì con trở về một vị trí, một vị Phật. Trên vị Phật đối với con người không có xa lạ. Người chịu khổ hành thiện, chịu mai nghiệp, nghiệp mò mới thức tâm. Thì chúng ta bằng lòng và chúng ta chịu khổ như vậy, tương lai chúng ta cũng đi trong thức hòa đồng, trong cái lòng hòa đại hội có mặt thì không phải bỏ chúng ta. Thấy không? Ráng thực hiện. Còn có duyên lành, ngộ được pháp và con chưa thực hành, con nên tin đến khả năng sẵn có của chúng con. Thực hành chưa kỳ được. Suốt cuộc con thấy mọi người đều phải chết, sinh lão bệnh tử khổ, nhất định phải chết, không có sống. Bây giờ chúng ta chết trước khi chết, chúng ta lập lại trật tự thì sự ra vô của thể xác này không khó khăn. Khó khăn vì chúng ta mất trật tự, mà ta lập được lại trật tự quân bình thì sự ra vô không khó khăn. Con thấy không? Cái chuyện làm vĩ đại, tốt đẹp, giúp cho ta, giúp cho tất cả mọi người ở tương lai cũng đi tới ca đà lạt. Của cải vàng bạc bỏ, địa vị bỏ, làm một việc tất cả mọi việc, ngài thành công mọi người ao ước muốn thành công. Thấy không? Mà học cho đúng đường của ngài thì cũng tiến đạt, chứ không có bao nhiêu thất lụt. Trừ phi những người kêu bằng trì trệ chến mãn, sợ đào này sợ đào nọ, rồi bị tự gạt lấy mình mà thôi. Cho nên cái phương pháp công phu đây, trao tận tay, chân lý trao tận tâm, các con hành, các con tiền. Chỉ chờ đến các con không trời Phật nữa, không chờ trời Phật đến với mình nữa, chờ mình đến với trời Phật. Trời Phật đang chờ mình đến đón sức. Vì kể đi trước lúc nào không muốn giúp người đi sau. Chúng ta rời khỏi Việt Nam, bây giờ ở huynh đệ tỷ muội ở Việt Nam đau khổ, vượt biên đến đây chúng ta có sâu cách mấy, dành cái áo, dành biên côn, dành món quà thì giúp đỡ cuốn hồn được trả Phật thanh thản quên chúng ta. Cho nên đừng sợ trả Phật quên, mà sợ tâm ta quên ta và thiếu ta. À, còn có gì thắc mắc nữa? À, rồi. Còn ai nữa đâu? Ra đây.
Thưa thầy, nay con đến đây là vì lúc trước con khi con tại ngủ vào con dì dù, con có thử một bùa và với một chai dầu, trong đó là có những cái gọt hoa khô, thì ông cho biết là cái bùa đó là để hộ mạng trong lúc con đi hành quân. Cho mãi đến hôm nay khi bước vào phương pháp thì con thấy có cái gì hơi bùa cho con, tại sao là con đến để con được thay, mong thầy dạy.
Cái bùa đó. Cho nên con thấy khi mình là một chiến sĩ của quốc gia, chiến sĩ của chân nghĩa, thầy con hiểu không? Thì mình đâu có cần phải bùa nữa. Con thấy chưa? Con thấy con yếu ở chỗ đó. À, ngày nay tại sao con mạnh, con thức tâm con mới đem cái này ra mạnh được. Hiểu chưa? Vì mình đã ở trong vị trí của chân nghĩa, một chiến sĩ vì đồng bào, vì đất nước, tại sao mình phải nhờ bùa? Thấy không? Mình đứng đắn vì mình còn hám mãn, chưa đầy đủ ý chí hy sinh. Còn người tu trở về với chiến sĩ tình thương của Thượng Đế, càng hy sinh nhiều hơn. Quên mình đi, hy sinh đi, bỏ tánh hư tật xấu, bỏ sự hờn giận trong nội tâm, mà trở về với thanh thản, tự giải tỏa mình và nắm cái gương tình thương và đạo đức tiến tới vô cùng. Con nguyện làm điều này không? Con là một chiến sĩ, ngày nay con làm thêm một chiến sĩ xứng đáng chánh gốc để trở về với căn bản. Cái đứng đầu của bước tiến là phải tha thứ và thương yêu. À, phải nhớ cái hạnh này. Chứ bùa phép nó bảo vệ cho con, nhưng mà con không biết nó thì cơ bản nó hãm con. Thì hiểu chỗ này nhé. Cho nên chúng ta đã ý thức hiểu rõ con đường đi rồi, chúng ta biết thoát. Tôi ôm này không thể đợi đợi với tôi được, thấy không? Tôi chỉ ôm với sự thanh tịnh và sáng suốt. Muốn có thanh tịnh và sáng suốt, tôi bỏ tất cả những cái tâm sân si độc ác của chính tôi, tôi trở về với thanh nhẹ và tha thứ. Nhớ điều này, ghi chép đi trong tâm, thường niệm danh Phật, Vì đó là cái gương sáng lập. Chúng ta nắm được cái gương sáng lập, chúng ta đi. Hiểu chưa? Ngày mai cái tan xương nát nát thịt, nhưng mà ý chí chúng ta là giải thoát, không còn nữa. Mà hiểu chỗ này không? Ừ. Cái này có hiểu rõ đây là lúc đó chúng ta có yếu hẹp, chưa hiểu được đi đúng đúng, chưa hiểu ở đâu đến đây, rồi sẽ về đây. Giờ chúng bị tổ hổ độ. Thì những vị này cũng đã hổ độ một thời gian. Ngày nay con tâm nguyện và lo tu, dứt khoát phải tu, không có phản đạo. Đạo trong tôi con, và con phải trở lại với sự quân bình của chính con là đạo giả. Mà nếu con phản trở lại thì con tự hủy đi con. Thấy chưa? Cái bùa này không thể giúp con đời đời phải thế. Hả? Thì bây giờ phải nguyện rằng con xin trả lại cái tổ cho thầy. Ừ. Và từ đây về sau xin tổ và thầy hộ độ cho con tu hành tích tắc. Hả? Chứ khi bùa phép người ta cho mình giúp đỡ trong lúc yếu hẹp, mà là ngày nay thức tâm phải tự đi, không ý lại nữa, để cho những người khác hưởng. Chứ mình đã hưởng quá lâu rồi, chứ bây giờ mình phải chịu, chấp nhận, học hòa trong cơn điều luyện để tiến qua. Tổ Phật phải ủng hộ sát bên mình. Nó còn mạnh hơn hồi xưa, nó còn có giá trị hơn chúng ta ứng lúc mà còn ôm cái bùa trong. Trong chân tâm phải phát đại nguyện tinh tấn tu hành. Nha. Tất cả những lời thầy đang giảng đây, chư vị đó vẫn đứng đợi nghe. Và hoan hỷ tiếng nhận cho con trở về với chư tu tự giác. Phải cố gắng không làm những điều sai quay và chôn lấp tâm hồn của mình nữa. Đi qua con sông nhớ niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Con xin trả lại cho tổ thầy. Đa tạ thời gian để giúp đỡ. Ngày nay con nguyện thực hiện cuộc hành hương trở về nguồn cội với tất cả là những ngọc hoàng thượng đế vô cực đại thiện tôn từ niệm Nam Mô A Di Đà Phật niệm chúng sanh ha tổ và thầy.
Thưa thầy, con thưa thầy, thời gian 2 tháng con vu tại gia, đạo con cảm thấy hơi bề trễ vì những vậy tự tâm tu tiến. Cho nên hôm nay con đến đây con thầy giúp có năng lực để con đi đến con đường tu hành. Vì
thầy biết con
đang bị tổn lỗ, nào là mặt gia đình, nào là mặt bề ngoài của bạn bè, con bị con chịu 2 tháng đã con chịu hết nổi.
Bởi vì nãy giờ con có nhiều bài giảng con nghe hiểu chưa, con thấy con phải nhờ đó mà con tiến thân. Con nghĩ Đức Thích Ca nhờ ma quỷ mà thành đạo. Con hiểu chưa? Ngày nay con được nhồi quả, con được sung thiên. Hả? Con chấp nhận đi thì không có việc gì hết. Mà nếu con dùng cái tánh cũ xưa và bất mãn đó, nó sẽ đem lại tai hại và tai nạn thêm nữa. Con hiểu chưa đó không? Nhận đi, mình làm đàn em đi, cho họ trà đạp đi để mình thành quả. Đó là mình đi trước, mình về trước. Hiểu chưa? Học chỉ nhẫn chỉ hòa là con đi về trước. Còn nếu con sử dụng cái tánh xưa của con không được, tánh xưa của con hãy giận thở, cái đó phải bỏ tức khắc trong đại nguyện của chính mình. Hả? Khi nào giận hồn nhớ uống nước vô nằm nằm chứ mình hay đi đâu đi chỗ khác thì không có nói năng gì nữa hết, dập nó đi và tắt cái trì niệm Nam Mô A Di Đà Phật, không nuôi dưỡng cái chất đó nữa. Bởi vì hồi nào giờ con tập cho nó rồi, bây giờ con phải dạy, giải chuyển nó đi lên được cấp cao hơn nữa, thấy không? Cái cấp đó mình nhiều nhiều năm rồi, thấy không? bây giờ mình phải dạy hả? Mình là nam nhi không có giận hờn, gánh vác chứ không có giận hờn hả? Nhớ cái câu này, vì cái chỗ eo hẹp đó mà nó làm cho con nghĩa là đạo giếng thì ta uống thì có chứ mình không có uống, hiểu không?
Thưa thầy, trong thời gian con tu được 2 tháng thì con đã thấy những cái tính tình con thay đổi mà chính con tự hiểu, cho nên con cảm thấy yêu vợ con hơn và con chấp nhận sẽ làm mọi tất cả khi vợ con sai biển, cũng như kể cả bạn bè, những người ở đồng hương, bất cứ một chuyện gì con có thể làm được với cái khả năng của con, và con có quyền cái điều đó. Và có một điều thứ ba nữa là con biết trong lúc mà vợ con nó ngồi thiền, nó vào phương pháp mà chính thầy chỉ dạy đó, thì vợ con lúc ngồi thiền thì cũng có tất cả bạn đạo, thì sau khi xả thiền thì vợ con có nghe cái tiếng u bên tai bảo là vợ con tên là Nguyễn Hữu Hoàng, chỉ có lặp đi lặp lại 3 lần bảo là Nguyễn Hữu Hoàng con nên phải biết con đường con đi, mà 3 lần như vậy.
Đó, người ta nhắc cho mình tu chứ có gì đâu.
Đó là những đề vợ con mà chúng ra trong cái lúc mà vợ con ngồi đó, cho đến ngày hôm nay thì đi làm về những đề thời tiết thầy cũng biết cũng mệt mỏi này kia nên xuyên co thì con ăn chay, con nguyện là con ăn chay đến khi nào mà con nguyện đến suốt đời, nếu mà ăn được con vì con tội lỗi nhiều thì xin vợ con cũng như con thay mặt vợ con thì xin thầy, nếu mà thầy có thể chuyển cho vợ con để nó đi tới một cái việc tu hành để cho 2 vợ chồng con được đi đôi.
Được rồi, con cố gắng con hành, thầy sẽ chuyển
ha. Vì lý do là vợ con nó có lúc mệt quá, nó không có thể ngồi về đi như biết, con được
bắt nó làm chiến binh đi, cái trung khí nó yếu, chỗ này nó yếu lắm, bây giờ bắt nó làm hít thở ha. Nó phang ngồi, nó rảnh là niệm Phật thôi, niệm mà niệm nó biết thôi, không cần cho ai biết hết á. Và nó nằm làm chiếu minh để cho khôi phục cái trung khí, thì lúc nó ngồi hả? Làm cái pháp chiếu minh thôi.
Một tuần nay thì con thấy sao con thì nhịn nó nhiều mà nó cứ đi làm vậy, nó gây con làm từ lúc đã rồi, con bực tức quá.
Không sao, con niệm
Phật rồi
con thấy đó là lấy quán làm ăn, đó là món quà để cho con thích tâm. Vì trước kia con bày xéo người ta đâu ai dám cãi đâu, con hiểu chưa? Ngày nay cái luật vay trả con thấy không, để cho nó chút đỉnh này để mình trả cái nghiệp tâm của mình, con hiểu không? Để cho nó làm, để cho nó trà đạp đi, rồi chút nữa nó cũng đi ngủ chứ không làm gì đâu mà phải lo. Cái đó là mình được cơ hội trả cái nghiệp tâm của thương mình, thấy không? Đó, lúc trước kia mình hét la lửa mà, hiểu không? Ngày nay nghiêm để mình trở lại cái quân bình mình mới đi được. Cho nên tu vô vi là vậy, nó phải đi tới quân bình là vậy. Hả?
Cho nên trong thời gian này á, thì con rất nhiều nhịn nhục về vợ con, mà cái tánh cũng như trong những cuốn cùng băng của thầy nói, người tu vô vi thì lúc nào tánh càng nóng thì càng nóng dữ nữa, rồi để mới thức tỉnh được đó.
Đuổi ra đi.
Thì con đã nhận thấy con đôi lúc con nóng, con dằn không được, con nóng. Mà chỉ trong lúc con nóng, con uống nước, con cắn răng theo những lời thầy dạy, thì con cứ bị vợ con nó ngồi cạnh bên, nó la con. Không phải nó la những con cái trong nhà, nhưng không phải như hồi xưa nữa. Mà mỗi lần nó la, nó ép, nổi mà con chịu không nổi luôn. Rồi cái nóng nó sức làm con đập con cái. Rồi một hồi con nói, nó vô tội quá.
Con bỏ ra con đi. Mình không có dùng cái lực căng lực trần làm việc cho chính mình nữa, mình dẹp nó qua bên, mình bỏ mình đi ra ngoài đó, nó đi một hồi trở về là hết. Cho nên lực căng lực trần hồi nào giờ con nuôi dưỡng nó và con sai biểu cho nó làm thừa lĩnh hay gặp chuyện là chống trả, nó quen rồi, bây giờ con để nó hội tụ lên không được. Khi mà nó làm gì rồi không phải việc của mình, đó là nhiệm vụ của vợ. Vợ điều khiển chứ mình không phải điều khiển. Mình từ bỏ mình không điều khiển nữa. Vì đến một thời gian mình tu, mình từ bỏ cái sự điều khiển hồi xưa, mình mới tu được. Cho nên cái chuyện đó mình coi cái cũng tới, tôi tới thì tôi ghé rồi ở trợ và tôi học đạo thôi. Tất con tôi là sư, vợ tôi là sư. Thì nó dạy bây giờ tôi chịu không nổi, tôi bỏ tôi đi ra ngoài, bây giờ tôi học lại nữa. Đi đâu kiếm được những người mà nó dạy mình. Mình ngay trong gia đình mình lấy quán làm ăn, sửa tâm sửa trí, Thì trong thời gian ngắn 2-3 năm con thấy con người nó khác rồi. Lúc đó là con trở nên một người bình thản, thanh tịnh và sáng suốt, mọi người quý ghê lắm. Ở trong kinh nghiệm, chứ con không phải làm cái chuyện u ơ lý thuyết. Trong kinh nghiệm con đã hung hăng qua rồi, và con lại hiện tượng trở thành quân bình. Con hiểu chưa? Mới kêu bằng thanh tịnh. Bây giờ mình chỉ thiếu thiền tịnh. Bây giờ mình phải làm từ phụ. Vợ mình trước kia mình hét là nó phải sợ, nó là hiền thế, nó đã đóng vai rồi. À, bây giờ nó cũng thiếu, nó sự bức ức ở trong tâm của nó, vì vô di chuyển thì nó khai khẩu ra, để cho nó đem bớt, cho nó hả hơn một chút, cho nó gánh vác quá nhiều và nó ức ở trong tâm nó, thấy không? Nó làm hại cho mình, rồi sau này xuống địa ngục cũng cách nào mà trả lời với những vị mà xử mình, thấy không? Hiểu cái chỗ này. Cho nên vô vi là giúp trực tiếp. Còn hành nhiều thì nó sẽ phá con nhiều. Nói trước như vậy. Mà phá là không có thâm thi gì hết. Không có bằng cái chuyện hồi xưa con đi lính đâu. Không có bằng cái chuyện hồi xưa con ở Quang Trung đâu. Hiểu chưa? Cái này không ăn chung gì đâu. Không có làm cái gì mà mình sợ. Mình cứ khuyên một cao một trần, không có nên hành hung. Tụi bay phải nghe lời tao niệm Phật cho tao cung cấp những cái khí giới cho mày đấu tranh nữa. Hả? Bắt nó niệm Phật, niệm thét rồi trong lỗ tai con nghe dưới miệng Nam Mô Di Đà Phật. Lúc đó con mới thấy quý, con mới thấy cái sắc siêu nhiên này giá trị vô cùng bạc tỷ, con không có đổi đâu. 10 gánh vàng con không ăn chung gì, cái sắc này mà con hiểu được rồi là nó là càn khôn vũ trụ. Hả? Nó là thiên đàng, nó cũng là địa ngục. Con hiểu hai mặt một lượt. Thấy không? Người bỏ biết bao nhiêu tiền đi học bao nhiêu năm mà chưa hiểu được cái lý này. Mà ngày nay con có cơ hội rồi, con thức tâm, con thấy cái quá trình của con, và con phối hợp với cái đạo này, hai cái nó vô trở lại cái lục quân bình. Rồi lúc đó con mới thấy là ngồi ngay trong cái trường đại học của cả cả không vũ trụ. Đây là con là học viên của cả vũ trụ, chứ không phải cứ tầm lưng tầm thường. Làm việc lớn và tương lai cũng phải làm việc nhỏ. Ai sai đâu chạy đó, nhưng mà cứu họ là cứu mình. Con hiểu chưa? Con không ngu đâu. Đừng tưởng cô giúp ta là con ngu, con có lỗ, trời cho lại hết. Ráng tu thời gian pháp tướng thay đổi, tánh tình thay đổi, sự thông minh thay đổi, rồi mới thấy ta là vô cùng. Mà chính con cũng là Thượng Đế, chứ đâu phải tôi tầm thường đâu. Dám lấy súng bắn chết ta, hỏi cho bây giờ mình bỏ súng rồi dám đi lên gặp trời không? Cũng là cái dám, hai cái dám, đổi hướng thượng với dám hướng hạ nè. Bây giờ mình đổi hướng thượng là mình tới nơi, thấy không? Cho nên người hung tu nó mau hơn. Còn người hiền quá nói hoài nó dạ nó không chịu tu. Còn tụi con mà hiểu một chút là con đi tới nè, chút xíu con tới rồi, không sợ nữa.
Con xin đội ơn thầy. Nhà thầy chuyển cho gia đình con.
Đó con thì con nghe đó. Những lời thầy đây ghi băng rồi về con nghe lại. Để cho gia cam thấy vợ con nó gánh vác rất nhiều. Nó bị nhiều sự uất ức không nói ra được. Con hiểu chưa? Ngày nay cứ cho nó nói đi. Anh chịu đựng, anh có lỗi là được rồi. Con biết con nói con có lỗi là cái gì cũng xong hết. Con nói con đúng là cái gì cũng không xong. Người tu mà bỏ cái chỗ trần trượt mình, ta đi lên cao một chút. Anh nhận cái này để ta được đi lên cao một chút. Thấy không? Không có lỗ đâu. Đừng có tưởng lỗ. Đừng có nghe lời ông Tám mà lỗ. Không lỗ đâu. Rốt cuộc là bất tiến tự nhiên thành đó con. Không có thua đâu.
Có xin đổi ông Tám. Ngày con xin lạc.
Phận sự còn dài lắm, không phải bao nhiêu đó đâu. Ta hy sinh vì đất nước nào, rồi ngày nay còn phải hy sinh nữa, hy sinh đi mãi, hy sinh mãi, hy sinh vì tâm linh chúng sanh. Đó, con đường đi nhiều lắm, đi vô cùng, mà con không đi cũng ai đi à. Con thấy không? Nó làm tới con ruồi là bây giờ nó còn phải đi kiếm ăn à. Thấy không? Ông trời sai khiến nó. Con mũi cũng vậy, con phải hoạt động à. Còn chúng ta là cái tâm linh đi làm chuyện nhỏ hơn con rủi, con mũi sao? Cho nên tương lai phải gánh vác nhiều hơn, càng gánh vác càng sung sướng, càng thanh thoát, càng nhàn hạ. Việc gì con chịu làm con thấy con nhẹ nhàng, còn cái gì mà là không chịu không làm hay làm không được con thấy bực tức, thấy không? Cho nên mình học nhẫn, học hòa mới thành đạo. Bây giờ thế là thời đại văn minh, nói chuyện ghi băng đó, về nghĩ đi nghĩ lại thấm thiết. Bây giờ chưa biết đâu, càng tu 2-3 năm sau con mở cuốn băng này con nghe thầy đã nói trước hết rồi đó, rồi tới cái ngày đó mới thấy. Bệnh do tâm sanh, tánh mình làm vậy sau này tánh con mà như vậy tiếp tục sau này nó bệnh, cái bệnh căng xe rồi chết trước con băng đó. Ráng chứ đừng thấy mình mạnh, không có mạnh đâu. Người thế gian có người nào mạnh đâu. Được rồi, còn ai nữa? Nàng đi qua xong con niệm Phật nè. Nam Mô Di Đà Phật.
Bất cứ sông nào cũng được.
Sông nào cũng được, lắc này cũng được.
Thầy thầy gì con cũng là 99 vô viên luôn. Thầy vì mình cũng chưa có.
Chưa thì
sao đây? Còn ai cũng đừng có.
À thì con muốn thì con làm.
Để mà con nghe nói thầy sắp đi, cái thầy như thế.
À, thì con dìa kỳ này con làm đi.
Dạ. Vì là cuối tháng này con làm được.
Đâu có, nghĩa là 25 giây thầy rồi gọi đây rồi.
Dạ.
Cũng được, có Paris, được mày điện thoại chút.
Dạ. Có gì con gọi Paris.
Hỏi mấy người đã làm cách nào con giữ y như vậy.
Dạ, thì con cũng theo mấy
bạn. Mỗi buổi sáng mình phải đứng trước kia đó.
Dạ.
Để mình kiểm điểm sự sáng suốt ở trên mình. Tưởng đưa quan thánh ngài, quan thánh là trung nghĩa, mình là một chiến sĩ của thế gian và chiến sĩ của thượng đế thượng lạc.
Tha tội nhờ sự chuyển lên đức Chúa Giêsu tha tội cho con, tự tánh tình con nghịch thượng nông cạn, nông cạn. Hôm nay trước mặt thầy, thầy nãy thầy đã cho con quá nhiều. Con đã cảm nhận trước mặt thầy các quân tỷ, con xin được đại thầy ba lại để tha tội cho con. Thì con ngày hôm nay con nguyện sẽ tu hành như thầy đã nãy giờ thầy đã cho con. Con xin thầy.
Bởi vì con nghịch trên cũng vì cái văn minh hiện tại nó dẫn dắt con mà thôi. Mà ngày nay con thấy cái văn minh trong nội thức của phần hồn cao siêu hơn nữa. Cho nên con phải trở về với cái nền tảng siêu văn minh mình ở bên trên. Chứ con không phải là người ngu mà nghịch gì nào. Vì nền văn minh nó lôi cuốn con mà thôi. Đó. Bởi vì con thấy không có hiện thực, con có quyền phê phán. Con thấy không đúng, con có quyền chửi mắng. Nhưng mà ngày nay con thấy là nhiệm vụ của con đối với con chưa là được cái gì. Con mới thức tâm. Con thấy là trở về với siêu văn minh. Tôi phải lôn lập cái sự thanh định của chính tôi sáng thoát. Cái vốn không con đã đem xuống thế gian từ bao lâu đã biến mất, con thấy không? Vạn sự khởi đầu bởi như không, mọi người sống như đây rồi ngày nào ra đi cũng thấy không. Con phải chứng minh là cái vốn không của chúng ta đã đem lại bao nhiêu kiếp. Nhưng mà ngày nay vì sự tranh chấp ngoại cảnh nó khuyến rũ tư quan ngũ tạng, nó làm cho con bất ổn, thành ra tạo một cái tánh phản nghịch. Vì tôi không thấy con phản nghịch, bề trên nói không bao giờ nói con nghịch, vì con chưa thấy không. Nếu con thấy cái của đời đời của con là không, vốn là không, thì con tôi đã chính con đã đánh mất. Mà ngày nay con trở về với con quân bình, lúc đó con mới sử dụng cái tha thứ và thương yêu. Con thấy cái gì cũng hay hết. Con thấy chiếc xe hơi có con bù lon nào không xài được? Có con bù lon nào không xài được? Tại mình chấp và mình chê nó thôi. Chứ kỳ thật bù lon nào không xài được. Cho nên đã làm bề trên phải biết tâm trạng của mình. Thấy không? Cho nên cái con viết của cái ghế này không có con viết nào không xài được. Phải hiểu chỗ đó. Khi mà con nghĩ hoài về vấn đề đó, nó sẽ mở cái tâm trí. Thấy không? Tại vì mình khép mình ở trong một góc. Rồi bây giờ mình qua đông mở hết.
chúng ta ăn phân mà không hay chê phân. Khá lắm như có cục phân cầm được cây lá hoa quả, nó mới nuôi súc vật, chúng ta mới ăn được miếng thịt, thấy chưa? Rồi cũng đi ra phân, cũng bài tiết cái nguyên lý vòng quanh của cả càn khôn vũ trụ có. Mà tại vì chúng ta thiếu bình tâm không thấy. Nếu bình tâm thì không thấy rõ có gì đâu mà thật. Thấy không? Cho nên con về cố gắng và với lời đại nguyện của con phải thực hiện cho kỳ được. Tương lai chúng ta là món quà quý của chúng sanh. Thế nó mang danh đó, con phải làm chữ quý thực hiện cho kỳ được. Thế không?
Cố gắng.
Gì đây? Anh gì?
Trong gia đình của con người cũng tu hành, và mấy đứa con nó cũng nó phản, nó không có tin tưởng gì, xin con xin lại thầy để chuyển sao cho các con tìm trai gái của con được một lòng với tu đi. Xin thầy, và hiện tại nhiều khi con muốn
tu một thời gian thì tự mình chuyển cho chúng nó hết mà không hay. Càng ngày càng sáng suốt thì điểm về trên chuyển để cứu độ các con. Thấy không? Nó dồn, nó thấy xã hội hung dữ, mà nó về nhà nó thấy mẹ nó hiền lành, từ bi cỡ mở. Đó, bao nhiêu đó là cái đức độ cho nó. Cho nên đừng nói xa con làm sao độ được con. Thấy không? Tụi nó dành ăn, mình không dành ăn. Tụi nó động loạn, mình thanh tịnh. Mình là ngọn đuốc ở trong rừng dẫn đường cho mọi người tiến. Còn nào, nếu con chịu tu thì con sẽ là bóng đèn gắn thẳng trên platform để chiếu cho tất cả mọi người. Bây giờ sáng tu đi, ở trong động loạn và đạt được sự tỉnh, về trên sẽ chuyển trật tự và mở lòng lòng khai thông trong nhà càng. Hả? Thiếu gì người chửi ông Thắng. Nhưng mà rốt cuộc rồi cũng thấy ông Thắng đi đúng. Và họ cũng phải tự đi, chứ không phải là đi dùng cho ông Tám được. Ông Tám muốn đi dùng cho họ được, hiểu chưa? Đó. Cho nên cái này là cái của cải cuối cùng của mỗi tâm linh ở kỳ ba này. Mang cái xác và mất trật tự là sẽ đi xuống, không được đi lên. Thấy chưa? Ngay ở xã hội này, ăn nhậu cờ bạc là chỉ đi xuống thôi. Thấy không? À, mà cỡ mở trở lại thanh tịnh, nhẫn hòa là người đó là thanh nhẹ đi lên. Họ sống không có sang hơn người khác, nhưng mà lúc nào họ không thiếu thì họ là đầy đủ. Thấy chưa? Vì họ tự túc, họ thấy rằng đầy đủ rồi. Đúng là tham, một bữa cơm tôi cũng vui. Cơm của trời đặt, trời Phật của càn khôn vũ trụ đóng góp, chứ không có phải là có một ai cho tôi. Cho nên ý thức tôi nghĩ cao sâu như vậy. Còn người mẹ là phải hiểu. Cho nên đây có cung mẫu ai trên đó có chưa? À, nghe cung mẫu ai nhé. Cô ngâm đó. Nghe đi nhé. Nghe cho nhiều. Để thấy cái nhiệm vụ của chính mình, đối với cha mẹ mình, đối với cô quyền, chủ quyền thất tổ, đối với trời, đối với con khác, xã hội hả? Cứ thành tâm lo tu, rồi tôi sẽ chuyển cho.
Cũng thưa thầy, là thầy con nó có một hôm đó thì muốn hỏi thầy chỉ dạy cho thầy. Có một hôm đó con bị sân trong 2 tháng rồi, có một hôm bị sân. Sau khi con chứng kiến đó thì con cảm thấy biết mình lỗi. Sau khi đó con vô con thức sớm, con ngủ. Thì sau đó ngày mai là con mới bỏ con một bữa ăn. Thì trong một ngày hôm đó con ăn tối, và sau này con lại ăn tối luôn. Bữa trưa con ăn, bữa sau một tuần con mới đổi lại. Bây giờ con thì con ăn bữa trưa cho no, mà tối con ăn sơ thôi. Cho nên có một đêm đó con nằm mơ thấy thầy. Thầy đã đến với con, thì trong 20 phút thôi con nằm một chút định thì con thấy thầy. Thì con đang ngồi, thì trong khi một bữa ăn xong thì thầy đã cho con một cây tăm. Thì trong khi đó con có tăm rồi, con mới không, sau thầy đưa thì biết phải cầm thì con cầm, thì con mới cảm thấy cái tâm đó nó có một cái gì. Cho nên khi mà con cầm cái tâm rồi á, thì con hiểu rằng chắc thầy đã cho mình cái gì đó, thì con mới cất cái tâm. Thì con đi ra ngoài á, thì con coi lại cái tâm thì thấy dấu mực mà không có thấy chữ. Cho nên khi con vào lại gặp thầy thì có một người đen nữa đang ngồi thiền. Cho nên con muốn hỏi qua với thầy là cái đó là vì sao, hay là thầy báo cho con ăn hay là sao?
Không, cái đó là cũng như chỉ cho con biết cái tâm là cây gậy cho con đi, đã có chân lý cho con nghe. Con không nên nuôi dưỡng cái bản thân sân si, hiểu chưa? Cái bản chất đó nó sẽ làm con trì trệ. Con đã nắm được cái cây gậy, cái gậy của chân lý, con sẽ trở đi tua, nhắc con chút xíu con chuyện đó thôi, thấy không? Thì về cố gắng nghe băng, cho nên khi con xuống rồi thầy con nghe băng thôi. Bao nhiêu đó thôi, hả? Bởi vì con đã nắm được cây gậy của chân lý thì phải trót nắm và đi, hả? Để giải quyết mọi sự việc. Chứ con sau này làm cái soạn hộp bấn loạn và không có thăng hoa, không tiến hoa được, đau khổ của con hiểu không?
Mà sau khi con nói là hôm nay con hiểu rõ cái mơ, thì con mới chứng kiến với thầy, con xin thầy cho con thấy lại cái đêm mơ đó cho nó rõ rệt. Thì sau hôm sau thì con mơ mà con có nhớ gì hết. Từ ngày con ngủ được cái pháp này thì lúc mơ không có bao giờ nhớ.
Càng mà, ngày rồi nó sẽ hết rồi, không còn mơ nữa.
Con nhớ là khi sau cùng con tỉnh đó thì con chỉ nghe thoáng là không biết Quan Công là một cái gì đó sẽ nhập điện với con, thì khi đó con tỉnh lại đó. Mà hôm sau thì con lại thông thoáng nữa. Hai đứa con đã trở thành không Phật đất cái là gì con đó. Cái mơ đó cũng khó.
Con bây giờ cố gắng niệm Phật cho nó có trật tự lại. Những cái đó là cái từ hồi nào giờ thâu thập từ lâu rồi. Bây giờ càng ngày càng làm pháp luân nó càng mở, càng mở, càng mở, nó sẽ chiếu cái phim cũ. Ráng niệm Phật.
Rồi con xin hỏi thầy, nếu con có thể ngồi thiền được không thầy? Con ngồi
được, thế nếu con ngồi được, con ngồi mà con hít thở được, con ngồi. Không sao. Làm pháp luân thực hiện nhiều.